Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long. Hôm nay là ngày rằm tháng 5, năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài đã tùy thuận căn cơ trình độ của chúng sinh nói pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn để tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh mà tu tập. Trong đó pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng mà huynh đệ chúng ta đầy đủ thắng duyên được nghe, học và hành trì. Cũng như hôm nay quý huynh đệ trở về nơi đạo tràng đây ôn lại lời Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, xây dựng một nếp sống an lành hạnh phúc ở giữa đời thường. Kính thưa quý vị, chúng ta có biết chăng khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá trình tầm đạo của Ngài, trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm viễn chinh trong các bụi phong trần, sương gió cuộc đời đã phủ lên lớp dai gầy của người vương giả ấy. Ngài đã lìa bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ, xả bỏ hết những thú vui của cuộc đời mà Ngài có quyền hưởng thụ, với chí nguyện thiêng liêng xuất gia tìm chân lý cứu đời. Và chí nguyện đó đã được Ngài thực hiện trong suốt quá trình tầm sư học đạo, cũng như suốt 6 năm khổ hạnh chốn rừng già. Ngài đã chiến thắng được ma quân phiền não, với ngoại ma là những ma chướng ở bên ngoài, thí dụ như cái nóng, cái lạnh, cái đói, cái khát, mũi mồng thú dữ ở chốn rừng thiên nước độc. Và Ngài cũng đã chiến đấu liên tục với bản thân mình, với những thứ nội ma, đó chính là tham sân si phiền não, với ý chí và sự quyết tâm nỗ lực không dừng. Trải qua 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội cây Tất Bát La, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã chứng thành đạo quả, trở thành một bậc đại giác ngộ, mở ra một con đường sáng, một bầu trời bát ngát tình thương cho nhân loại. Vâng, kính thưa quý vị, con đường ấy, bầu trời ấy chính là đạo Phật. Mà hôm nay huynh đệ chúng ta có đầy đủ nhân duyên bước chân trên con đường thiêng liêng cao cả ấy, để mở ra cho mình một lối đi dạt vào ánh sáng quang minh, một chân trời hạnh phúc an vui. Do đó mà huynh đệ chúng ta hãy nhớ lại cái chặng đường xuất gia tìm đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như 49 năm thuyết giáo độ sinh của Ngài, từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh, nơi đâu còn có chúng sinh đau khổ, là bước chân của Đức Phật đi đến nơi đem ánh sáng chân lý soi rọi để chuyển hóa mê lầm, giúp cho chúng sanh thiết lập một đời sống an lạc hạnh phúc. Và khi Đức Thế Tôn hâu thần nhập diệt ở rừng Ta La sông Thọ xứ Câu Thi Na, với 80 năm hoàn thành hệ nguyện của Ngài, lúc đó ánh sáng chân lý của đạo Phật được chư vị tổ đức tiếp tục truyền thừa mãi cho đến ngày nay. Trải qua thời gian hơn mấy ngàn năm lịch sử đó, Phật pháp vẫn còn truyền thừa mãi mãi. Và huynh đệ chúng ta đầy đủ thắng duyên, tuy không gặp Phật ở đời nhưng còn nghe học được giáo pháp, những lời dạy cao quý của Ngài là do chư tổ đức tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ đó quý vị ơi. Chúng ta hãy lắng nghe lời cảm thán của Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư đời nhà Đường. Ngài làm bài thơ cảm thán và thống trách hàng hậu học, những người đầy đủ thắng duyên được nghe học chánh pháp thì phải nên trân quý giáo pháp chúng ta học đây. Trải qua bao nhiêu gian khổ, Đức Phật mới tìm ra được chân lý đó, cũng như các bậc tổ đức hy sinh thân mình để truyền bá chánh pháp mãi đến ngày nay. Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư làm bài thơ cảm thán và thống trách hàng hậu học như sau. Ngài bảo rằng: trải khắp bao triều Tống, Tống, Lương, cao tăng cầu đạo biệt quê hương, trăm đi chưa được mười quay lại, gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương, hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Chúng ta nghe những câu thơ cảm thán thống trách của Ngài Nghĩa Tịnh Pháp Sư đời nhà Đường với ý nghĩa như sau: trải khắp bao triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Đường, bao triều đại ở Trung Quốc đó, cao tăng cầu đạo biệt quê hương, các bậc cao tăng, các bậc tiền bối của chúng ta với cái tâm cầu đạo phải xa cách quê hương của mình, dấn thân trên con đường cầu học chánh pháp, trăm đi chưa được mười quay lại nữa quý vị. Đi thì cả trăm mà chưa được mười người quay trở lại. Vì sao vậy? Gian khổ hậu lai mấy kẻ tường, trên con đường cầu pháp thỉnh kinh của các bậc cao tăng, trải qua các triều đại Tấn, Tống, Tề, Lương, Đường đó, trăm đi chưa được mười quay lại, điển hình như cuộc hành trình thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư đời nhà Đường đó quý vị. Cái chặng đường từ Đông Thổ Đại Đường, Ngài đi đến Tây Thiên Trúc, tức là Ấn Độ, để thỉnh trên kinh, với chặng đường gần 10.000 cây số. Mà ngày xưa cái đường giao thông chưa có thuận tiện quý vị ơi, Ngài đi bằng con đường bộ, phải trải qua những bãi sa mạc hoang vu cát nóng, tưởng chừng như là chịu không nổi cái nóng cái bút của những bãi sa mạc đó. Cho nên nói thâm thẳm đường xa thân rét buốt, mịt mờ cát nóng sức khôn đương. Có những khi lạnh mà buốt da buốt xương luôn quý vị. Có những khi buổi trưa hè nắng gắt mà trải qua những bãi sa mạc hoang vu cắt nóng như vậy, tưởng chừng người ngựa mà nó chết ở giữa đường luôn, tưởng chừng là bỏ xác ở giữa đường. Lúc mà ngài ngã gục ở giữa sa mạc hoang vu đó, khi ngài giật mình tỉnh giấc, con ngựa nó đã chết rồi, không biết làm sao, tính quay trở lại. Ngài lúc này tính quay trở lại, mới vừa quay lưng trở lại thì ngài chợt nhớ, khi xưa chư Phật chư vị Bồ Tát của chúng ta xả thân mình cầu đạo, mà bây giờ mình lại quý trọng cái thân của mình đến như thế ư? Do đó ngài quyết tâm phát lời hệ nguyện rằng một bước đi về Tây để chết, thà rằng như vậy chứ không quay trở về Đông mà được sống còn. Một bước thẳng lối về Tây, dù có chết cũng cam chịu, chứ không quay về Đông để được sống còn. Với ý chí và sự quyết tâm đó, ngài Huyền Trang đã vượt qua bãi sa mạc hoang vu nóng bỏng và đã vượt qua thâm thẳm đường xa rét buốt kia để đến nơi Tây Thiên Trúc thỉnh kinh. Và cuộc hành trình của ngài đi trải qua mười mấy năm trời. Lúc mà ngài trở về, vừa đi vừa về đó quý vị, trải qua mười mấy năm như vậy, gian khổ vô cùng. Cho nên Nghĩa Tịnh Pháp Sư bảo rằng: hậu hiền chưa rõ cao tăng ý, hời hợt xem kinh như sách thường. Đối với hàng hậu học của chúng ta, không hiểu rõ được cái sự gian khổ cầu pháp cầu đạo của người xưa, cho nên bây giờ hai tay của mình cầm dở lật quyển kinh xem xong rồi quăng cái sạc đó, xem thường lắm. Quý vị có biết không, ngày xưa các bậc tiền bối của chúng ta, các ngài phải xả thân cầu đạo, để rồi hôm nay chúng ta mới có được tam tạng giáo điển kinh luật luận để nghe, để học, để ứng dụng hành trì, để thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc. Vậy thì hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây, con xin mạn phép mượn đề tài góp nhặt lời vàng để làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Với tựa đề góp nhặt lời vàng, con xin góp nhặt lời vàng của Đức Phật dạy để chia sẻ cùng quý vị huynh đệ chúng ta. Góp nhặt những lời dạy cao quý là những khuôn vàng thước ngọc kia, ôm lại lời dạy ấy để lấy đây làm kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng ta trên cuộc hành trình đúng phương vị, đừng bao giờ đi lạc hướng quý vị. Trước hết, con xin góp nhặt lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú câu số 135. Với bài kệ của kinh Pháp Cú số 135 này, Đức Phật dạy rằng: như gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và bệnh lùa người đến mạng chung. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và bệnh lùa người đến mạng chung. Câu kệ Pháp Cú số 135 đó được phát xuất từ lời Phật dạy khi bấy giờ Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài ăn ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên, nơi thành Xá Vệ, vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ, quý vị biết không, ở trong thành Xá Vệ này có một nữ thí chủ tên là Visakha. Bà là vị nữ đại thí chủ thời Phật, tương đương với nam đại thí chủ thời Phật là ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc là đại thí chủ bên nam, còn bà Visakha là đại thí chủ bên nữ. Bà mới lúc ấy Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Tịnh Xá Kỳ Viên do ông Cấp Cô Độc mua của Thái tử Kỳ Đà xây dựng Tịnh Xá cúng dường cho Phật. Lúc đó bà cũng phát tâm xây dựng một ngôi chùa để cúng dường cho Phật và chúng tăng. Và khi ngôi chùa được hoàn thành, bà đã kính dâng lên cúng dường cho Phật và chúng tăng, và được Đức Phật đặt tên ngôi chùa đó gọi là Đông Phương Tự. ngôi chùa của bà nữ thí chủ Visakha cúng dường cho Phật và chúng tăng mang tên là Đông Phương Tự. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn của chúng ta ngài đến Đông Phương Tự này vào ngày trai giới để truyền trao bát quan trai giới cho các vị thiếu nữ, thiếu phụ, bà cụ, bà lão. Nói chung là ngài đã truyền trao bát quan trai giới cho 500 người phụ nữ ở nơi đây. Bà Visakha hướng dẫn những người phụ nữ khác đi đến họ bát quan trai giới. Cũng giống như hôm nay quý Phật tử về chùa Tiên Long phát nguyện họ trì trai giới một ngày một đêm vậy. Bà Visakha hướng dẫn 500 người phụ nữ đến Đông Phương Tự để họ bát quan trai. Khi họ lãnh họ bát quan trai xong, bà mới hỏi các người ấy như thế này: quý bà, quý cô, quý chị và các em, hôm nay đến đây họ bát quan trai với cái tâm nguyện gì vậy? Thì chúng ta hãy lắng nghe. Các phụ nữ ở thời Phật phát nguyện họ bát quan trai với cái tâm nguyện như sau. Một số những vị cao niên là bà già từ 60 tuổi trở lên đó quý vị. Các vị cao niên này trả lời rằng: chúng tôi xin nguyện đem công đức họ trì bát quan trai giới một ngày một đêm đó để chúng tôi cầu sanh về sau khi mạng chung được tái sanh về các cõi trời hưởng phước lạc. Đó là một số các cụ lão niên. Xin hỏi quý bà, quý chú, quý ông ở nơi đây, hôm nay chúng ta đến chùa Tiên Long họ bắt quan trai có phải là với tâm nguyện sau khi thân hoại mạng chung cầu sanh về các cõi trời hưởng phước lạc đúng không quý vị? Có không? Có vậy không? Có không? Có nữa hả? Có nữa rồi, lát nữa ai có phát nguyện sau khi thân hoại mạng chung được sanh các cõi trời hưởng phước lạc rồi con giải thích cho quý vị nghe nha. Rồi đến các vị mà trung niên đó, các cô mà trung niên á, khi bà Visakha bà hỏi vậy chứ hôm nay quý cô đến đây họ bắt quan trai với tâm nguyện gì vậy? Các vị trung niên mới trả lời là tại vì chúng tôi rất sợ cái cảnh chung chồng với người khác, cho nên hôm nay tôi đến chùa họ bắt quan trai với cái tâm nguyện là đem cái công đức họ trì trai giới này cầu cho mình thoát khỏi cái cảnh chung chồng với người ta, tức là chồng đừng có vợ bé. Có không? Ở đây có ai phát nguyện tu tập bát quan trai giới để cầu cho chồng mình đừng có vợ bé? Có không quý vị? Không có ha. Cái thứ nhất thì có, cái thứ hai thì không. Rồi một số thiếu nữ mà đặt một số thiếu phụ mà đã có chồng rồi đó quý vị. Các cô này tuổi còn trẻ cũng đi đến chùa họ bát quan trai. Bà Visakha hỏi họ bát quan trai các cô cầu mong cái gì vậy? Các cô thiếu phụ này mới trả lời: con đem công đức thọ trì trai giới hôm nay cầu cho con sanh được con trai đầu lòng để nối dòng tộc. Không biết quý cô trẻ tuổi họ bác quan trai có phát nguyện là cầu cho sanh con trai đầu lòng không? Có không quý vị? Không biết có không nha. Chứ hồi thời Phật đó, các cô thiếu phụ vào thời đó thì cầu mong để sanh con trai đầu lòng. Rồi cái hạng thứ tư trong 500 người phụ nữ này có một nhóm người là thiếu nữ còn con gái quý vị. Khi mà bà Visakha hỏi hôm nay các con đến chùa họ bắt quan trai các con cầu mong điều gì, thì các cô gái trẻ tuổi này mới thưa rằng con xin đem công đức thọ trì trai giới hôm nay cầu cho con kiếm được một tấm chồng vừa ý và một gia đình bên chồng đàng hoàng tử tế, chứ phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục, bây giờ phó mặc cho trời thôi. Vì vậy con đem công đức họ trì trai giới để nguyện cho con kiếm được một tấm chồng vừa ý đàng hoàng tử tế. Có không quý cô trẻ trẻ? Có không? Lúc đó bà Visakha mới dẫn 500 người phụ nữ này đến yết kiến Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, 500 phụ nữ hôm nay phát nguyện họ bát quan trai và một số vị cao niên lòng nguyện sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Một số vị trung niên thì lại nguyện rằng thoát khỏi cảnh chung chồng với người khác, chồng mình đừng có vợ bé. Rồi các vị mà thiếu phụ mới vừa có chồng thì lại nguyện cho sanh được con trai đầu lòng nối dòng tộc. Còn một số thiếu nữ chưa chồng thì lại nguyện đem công đức thọ trì trai giới đó để kiếm được một tấm chồng vừa ý, đàng hoàng, tử tế. Trình bạch lên Đức Phật, Đức Phật mỉm cười và bảo rằng những điều mong ước của quý bà, quý cô cũng là có lý. Nhưng mà đem công đức thọ trì trai giới to lớn như thế đó mà chỉ mong cầu cái phước báo của cõi người, của cõi trời thì uổng lắm quý vị ơi. Phước báo của cõi người, cõi trời, dù giàu sang tột đỉnh, dù sanh lên cõi trời hưởng phước lạc đi nữa, hưởng hết phước vẫn xa đọa sanh tử luân hồi mà thôi. Còn hưởng phước báo ở cõi người, dù giàu sang danh vọng địa vị, nhà cao cửa rộng, tiền của sự nghiệp đầy đủ đi nữa, nhưng có thoát khỏi cơn vô thường hay không? Cái già, cái bệnh, cái chết luôn rình rập một bên đó. Tại sao chúng ta không đem công đức thọ trì trai giới để cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ, mà lại cầu cái phước báo của cõi người, cõi trời, đời này đời sau uổng quá đi? Nương nơi đó mà Đức Phật mới dạy bài kệ Pháp Cú câu số 135: giới gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ. Cũng vậy, già và bệnh lùa người đến mạng chung. Vậy thì ôm lại lời vàng của Đức Thế Tôn, gấp nhặt lời dạy cao quý này để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Quý Phật tử xét lại coi, mình có phải là hạng thứ nhất, hạng người thứ nhất như quý bà cụ cao niên đó đem công đức thọ trì trai giới để cầu sau khi thân hoại mạng chung được tái sanh lên các cõi trời? Hồi nãy ai gật đầu nói cầu sanh lên các cõi trời đó quý vị, thì quý vị nghe con giải thích đây. Nếu như do cái phước báo đời này chúng ta tu tập trai giới, làm phước làm lành, được sanh lên cõi trời để hưởng phước lạc. Nhưng quý vị có biết chăng, chư thiên ở các cõi trời dục, ở các cõi trời sắc, ở các cõi trời vô sắc, vẫn nằm trong dòng tam giới sinh tử luân hồi, khi hưởng hết phước lạc vẫn tái sanh trở lại mà thôi. Một vị thiên tử ở cõi trời khi hưởng hết phước rồi đó quý vị, thì năm tướng suy hiện ra, gọi là ngũ suy tướng hiện. Cái tướng thứ nhất qua trên đầu của vị trời đó bị héo đi. Cái tướng thứ hai, mồ hôi trên người của vị trời đó tiết ra những chất rất là hôi dơ. Cái tướng thứ ba là vị trời này không còn ưa thích chỗ ngồi của mình bởi vì cái tòa ngồi nóng bỏng. Cái tướng thứ tư là hào quang trên thân của vị trời đó bị tắt hẳn đi. Cái tướng thứ năm là mắt của vị trời đó thường hay nhái giật liên hồi. Năm tướng đó báo hiệu rằng phước trời của vị ấy sắp hết rồi. Và sau khi hưởng hết phước trời thì vị trời đó có thể tái sanh trở lại cõi người, ở nhà bần tiện cũng có nữa, tại vì hưởng hết phước rồi. Rồi có khi bị đọa vào cảnh giới địa ngục bởi vì hưởng hết cái phước lành rồi, do cái tội nghiệp ở trong đời quá khứ có khi bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh không chừng nữa quý vị ơi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng mong cầu phước báo của cõi trời quý vị, bởi vì hưởng phước lạc ở nơi đây vì cái phước lạc thù thắng. Do đó chúng ta không hướng tâm đến sự tu hành, hưởng hết phước quay trở lại đọa lạc trong dòng sinh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Vì vậy đối với các bà cao niên đem công đức thọ trì trai giới để cầu hưởng báo, hưởng cái phước báo cõi trời đời sau, không nên đâu, không nên đâu nghe quý vị. Vì đời này mình làm phước, đời sau mình hưởng phước ở các cõi trời, rồi hưởng hết phước bị đọa lạc uổng dữ lắm quý vị. Đối với các vị trung niên thì lại sợ cái cảnh chồng chung vợ chạ, tức là cái cảnh chung chồng với người khác. Không có cái nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ mà chồng có vợ bé, với cái cảnh chung chồng với người ta khổ lắm quý vị ơi. Cho nên các bà trung niên thì đem công đức thọ trì trai giới cầu nguyện để thoát khỏi cảnh chung chồng, chồng mình chung thủy với mình trọn đời không có vợ bé. Nhưng mà dù cho chúng ta có hưởng hạnh phúc bên cạnh người chồng đi nữa, khi tử thần đến rồi thì cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly thôi. Tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Quý vị biết không, khi xưa vào đời của một vị tổ tên là Bát Nhã Đa La, đời của vị tổ này thì có một vị vua. Vị vua ông ta rất là sủng ái yêu thương bà hoàng hậu. Bà này bà đẹp dữ lắm, sắc nước hương trời, cho nên nhà vua rất sủng ái. Một ngày kia, trong lúc hoàng hậu đang mạnh khỏe như vậy, bà trải qua một cơn nhức đầu và qua đời quý vị. Lúc hoàng hậu qua đời, nhà vua buồn thê thảm lắm, nhà vua khóc ngày khóc đêm luôn quý vị, và ra lệnh rằng không được liệm chôn hủy hoại thiêu xác của hoàng hậu, để cái xác nằm đó hoài, để ngày nào nhà vua cũng chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng hậu. Nhà vua để bà vào trong cái lồng kiến ướp thủy đàng hoàng, để cho nhan sắc của bà vẫn giữ nguyên như vậy. Ngày nào nhà vua từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối cũng ở bên cạnh cái xác chết của hoàng hậu kia, khóc than kể lể, cứ hậu ơi hậu ơi, hậu đặt đành lòng nào mà bỏ trẫm ra đi như vậy. Nhà vua bỏ hết việc triều chính. Lúc bấy giờ tổ Bát Nhã Đa La thấy tình trạng như vậy, cho nên tổ mới hân hành đến nơi và khuyên can nhà vua lo việc triều chính. Vì cái sự sống chết vô thường của đời người, bây giờ có ngồi đó khóc than cũng không thể nào níu kéo hoàng hậu sống trở lại. Và lúc đó nhà vua năn nỉ nói: kính bạch cổ sư, xin ngài dùng thần lực của ngài cho con biết hoàng hậu sanh về cõi nào, cho con gặp hoàng hậu một lần thôi, gặp hoàng hậu một lần thôi rồi con cũng mãn nguyện nữa. Chứ bây giờ từ ngày hoàng hậu chết đi, con nhớ thương bà ta dữ lắm. Tổ mới bảo rằng: nếu mà bệ hạ muốn gặp hoàng hậu phải không, rồi tôi sẽ dùng thần lực, ta sẽ dùng thần lực cho bệ hạ tìm thấy hoàng hậu. Nhưng mà bây giờ bệ hạ có biết hoàng hậu đang ở cảnh giới nào hay không? Do vì hiện đời bệ hạ có được một nhan sắc tuyệt diệu, bà kiêu hãnh vô cùng, bà xâm tâm đố kỵ với tất cả những cung tần mỹ nữ ở trong cung đó. Bà tìm cách bà hãm hại, biết bao nhiêu người đã bị bà hãm hại với lòng ganh tị đố kỵ. Cho nên sau khi bà chết đi, bà bình thời bà thường hay mắng nhiếc những người kia, cái đồ hôi như là con bù xích vậy đó. Bây giờ thì mình mắng nhiếc người ta hôi như chuột chết. Còn ngày xưa bà hoàng hậu đó, ai mà đến gần bà thì bà nói cái đồ hôi húi, đồ hư, đồ húi, giống như là con bù xích. Cho nên sau khi bà chết, giờ này bà đang tái sanh ở trong cảnh giới của một con bù xích đó, bệ hạ có muốn gặp bà ta hay không? Ông vương nói: dù với thân phận nào, ông ta cũng muốn gặp hoàng hậu một lần cuối. Rồi lúc ấy tổ mới nói: nếu mà như vậy thì bệ hạ phải biến cái thân của mình giống y hệt như là thân tướng của hoàng hậu. Hoàng hậu đang sanh trở lại làm con bù xích, ta sẽ dùng thần lực của ta biến bệ hạ thành con bù xích đây, để cho bệ hạ đi tìm gặp hoàng hậu nha. Tổ mới biến ông vua đó trở thành một con bù xích. Thì lúc đó cái con bù xích này nó bò bò lại gần cái con bù xích cái là bà hoàng hậu đó nha. Ai ngờ đâu, khi nhà vua biến thành thân hình con bù xích đực rồi, Bò bò đi tìm bà hoàng hậu của mình, thì đi đến nơi thấy bà hoàng hậu bà đang tư tình với một con bồ xích khác nữa. Quý vị ơi, ông vua ông ghen lên nha, ông mới nói tại sao hậu chết đi rồi, từ ngày hậu chết đến bây giờ ta ăn không ngon, ta ngủ không yên vì thương tiếc hậu, mà bây giờ hậu mới vừa mất đi tái sanh trở lại là đã có chồng khác rồi, tư tình với người khác rồi, quên ta rồi, phải hay không? Chẳng những không nghe lời của nhà vua nói, mà lúc bấy giờ hoàng hậu với thân phận của con bù xích đó còn kéo cái ông chồng hiện tại của mình đó, đánh cho ông vua một trận tơi bời nữa chứ. Đánh xong rồi chửi rủa và bảo rằng đi đi, ngươi đi đi, ta không có biết ngươi, mà tại sao ngươi đến đây mà cứ làm phiền vợ chồng ta hoài vậy. Vừa chửi rủa vừa đánh đập khiến cho nhà vua phẫn uất lên và bảo rằng tổ ơi, xin tổ thâu thần lại đi, thâu thần lực lại đi, cho trẫm trở về với thân phận của con người, vì trẫm không muốn gặp cái con mẹ ác hậu đó nữa. Lúc đó là nhà vua hết muốn gặp rồi đó quý vị ơi. Tại sao bà ta lại dâm tình phụ nghĩa, mới tái sanh trở lại kiếp sau là quên mất rồi quý vị. Bản thân chúng ta hiện đời này nè, chúng ta cũng quên mất đi đời trước của mình là ai, phải không quý vị? Mình đâu có biết đời trước của mình là ai. Có biết chăng là đời này cái người mà mình kêu gọi là vợ là chồng, ta cũng đâu có biết rằng kiếp trước đó là cha là mẹ là con là cháu của mình đó quý vị. Mà mình đâu hay, mà mình đâu có biết. Rồi cái người mà kiếp trước là vợ là chồng của mình, bây giờ có khi trở tái sanh trở lại là không còn làm vợ làm chồng với mình nữa, mà làm vợ của người khác, là chồng của người khác. Cũng giống như trường hợp của bà hoàng hậu trong câu chuyện trên. Nhà vua lúc này tỉnh ngộ rồi, thôi dẹp luôn, thiêu cái xác hoàng hậu quách cho rồi đi. Tại sao để đó làm chi, mình thương, mình nhớ, mình vì bà ta mà mình bỏ hết mọi việc triều chính, ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì thương nhớ bà ta. Mà bây giờ bà tái sanh trở lại, bà quên mất tiêu rồi, bà dâng phụ tình nghĩa của nhà vua đối với bà. Mà không phải riêng vì bà hoàng hậu đó, mà tất cả chúng ta đều như vậy. Trong quá trình tử sanh, thai thân đổi kiếp, chúng ta cũng quên mất hết quý vị ơi. Vậy thì dù cho chúng ta có đem công đức thọ trì trai giới hôm nay như các bà trung niên ở thời Đức Phật, cầu mong thoát khỏi cảnh chung chồng với người khác, để vợ hay chồng của mình chung thủy sống trọn đời đi nữa, nhưng con xin thưa rằng dù cho hạnh phúc cao lắm là 100 năm rồi đường ai nấy đi thôi quý vị, cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt mà. Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, đến giây phút cuối cùng khi tử thần đến thì vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ khóc than, dù cho quyến thuộc trăm ngàn có ai thay thế mạng chàng được chăng. Lúc này dù cho quyến thuộc có trăm ngàn đi nữa, nhưng mà có ai thay thế mạng mình được không quý vị? Vợ chồng con cái có thương yêu cách mấy, nhưng mà mỗi người đều đi riêng một con đường, không ai đi chung với chúng ta đâu, vì mỗi người đều theo nghiệp mà ra đi hết. Do vậy kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng bao giờ đem công đức thọ trì bát quan trai giới hay là công đức niệm Phật đây mà chỉ mong cầu cái phước nhỏ nhen ở cõi người để thoát khỏi cảnh chung chồng với người khác là cái điều rất là mê muội quý vị. Tại sao chúng ta lại mong cầu cái phước báo nhỏ nhen như vậy? Đem một viên minh châu quý báu, đem một khối vàng to đổi lấy có một viên kẹo sao? Phải không? Đừng có như vậy ha. Rồi có cái một số thiếu phụ có chồng thì lại đem công đức thọ trì bát quan trai giới đó để cầu mong sanh được con trai đầu lòng, nối dòng tộc. Ai có gia đình cũng muốn có con, vì có con họ nghĩ rằng có con nối dòng nối giống, và có con sau này tuổi già thì con cái nó nuôi mình. Còn nếu mà không có chồng không có con khổ dữ lắm, vì đến tuổi già không ai nuôi dưỡng mình. Nghĩ như vậy là quý vị lầm rồi đó quý vị. Chưa chắc là có con nó nuôi mình nha, chưa chắc nghe quý vị. Trường hợp này xảy ra rất là nhiều, vào thời Đức Phật cũng vậy mà hiện tại cũng vậy nữa quý vị. có một người nọ, một người phụ nữ nọ lập gia đình cũng mong muốn sanh con trai. Bốn lần đầu tiên bà sanh bốn đứa con trai, bà mừng dữ lắm, coi con như là bảo vật vậy đó. Cái lần cuối cùng thì bà sanh được một đứa con gái út. Bà có năm người con, rồi chồng chết qua đời. Một thân bà phải tảo tần, buông gánh bán bưng để nuôi năm đứa con khôn lớn trưởng thành. Khi bà đến tuổi già rồi, năm đứa con của bà cũng lập gia đình, yên bề gia thất, người nào cũng có công ăn việc làm, nhà cửa riêng. Thì lúc bấy giờ bà mới đem tài sản của mình chia đều cho năm đứa con hết. Người ta thường bảo rằng bốn con ngồi bốn góc giường, cha ơi mẹ hỡi, xin thương con nào? Hay là thương con út cha thai, thương con út mẹ thai, thương thời thương dậy nhưng mà chẳng bằng trưởng nam. Trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái vỗ đổ đầu trưởng nam, đúng không quý vị? 100 cái vỗ đổ trên đầu trưởng nam. Cho nên theo cái truyền thống phong tục văn hóa của người Việt Nam chúng ta thì rất quan trọng với cái đứa con trai đầu lòng gọi là trưởng nam đó quý vị. Tài sản gì giao thường thường là chia cho nó nhiều nhất. Cái bà cụ này cũng vậy, đến lúc tuổi già bà đem tài sản bà chia đều ra, bỏ con gái nha, nói là nữ sanh ngoại tộc, con trai mới là nội tộc, còn con gái là ngoại tộc, con gái là con của người ta, nó về gia đình bên chồng nó. Do vậy bà đem tài sản chia ra làm bốn phần cho bốn cậu con trai, riêng đặc biệt cái con trai lớn là trưởng nam bà chia nhiều hơn, vì bà nghĩ rằng dỗ quải ông bà cha mẹ cũng như là mình sẽ ở với nó. Chia xong rồi thì bắt đầu cái cậu con trai lớn trở mặt quý vị, nói với mẹ mình như thế nào quý vị biết không? Mẹ ơi, con cũng muốn giữ mẹ ở lại đây, ở với chúng con để con chăm sóc nuôi dưỡng mẹ trong lúc tuổi già xế bóng. Nhưng mà mấy em của con, ba đứa em của con đó, nó cứ sanh nạnh hoài. Nó nói con rằng giữ mẹ lại đây là để nấu cơm, là để giữ cháu, cho nên con không muốn cho mấy em của con nó nói này nói nọ, con khó chịu lắm. Vì vậy mẹ ở chơi với con vài ngày, mẹ qua thằng con trai thứ hai á, thằng con trai lớn nói qua thằng con trai thứ hai của mẹ ở đi, chứ không thôi mẹ ở đây tụi nó sẽ nói rằng con lợi dụng mẹ lúc tuổi già để giữ nhà, để coi cháu, để nấu cơm. Có không quý vị? Cái lúc tuổi già mình có lợi dụng cha mẹ mình để nấu cơm, để giữ nhà, để coi con cho mình không? Có không? Chắc có 100% là có rồi đó. Giữ ông già bà già ở nhà để làm gì? Để làm mồi cho mình. Cái cậu này còn không muốn giữ cha mẹ mình ở nhà, làm bộ nói vậy cái đổ qua thảy qua cái thằng em thứ hai. Bà cụ bà nói thôi, mới vừa chia gia tài xong nó muốn đẩy mình đi rồi. Bà buồn quá, bà nói thôi mày không có lòng, tao cũng không có ở đâu. Bà mới xách gói bà qua bên nhà của cậu con trai thứ hai. Vừa qua nhà còn cậu con trai thứ hai ở được ba bữa, quý vị biết cậu này có nói sao không? Bà nói má ở chơi mấy ngày thôi được rồi, thôi má về đi má, chứ má ở lâu anh hai anh trách con à, đẩy qua nữa nha, đứa này nó thảy qua đứa kia thảy qua đứa nọ. Cái bà này bà nói má định ở đây luôn chứ không phải đi đến đây ở chơi đâu con, má ở đây luôn à. Cái cậu này cậu mới nói má nghĩ sao, hồi đó má chia gia tài thì má chia cho anh hai, cho anh cả của con nhiều hơn, mà bây giờ má nói má ở với con, má nói vậy sao được, anh ta giữ cái phần tài sản của má nhiều hơn thì anh ta phải có trách nhiệm nuôi má trong lúc tuổi về già. Nghe đến đây cái bà cụ này bà nói thôi đừng đẩy nữa má đi con ơi, không thích thôi đừng đẩy qua đẩy lại để má đi. Bà xách gói bà đi đến nhà cậu con trai thứ ba. Vừa đến nhà cậu con trai thứ ba, ban đầu cậu ta tiếp đón cũng nồng hậu lắm, nhưng mà ngặt một nỗi là đứa con dâu đó quý vị. Bà đi đâu nó đi theo bà đó, bà đi vô phòng nó cũng vào trong phòng nó canh, bà đi xuống bếp nó đứng canh dưới bếp, nó sợ bà ăn dụng. Bà thấy bực bội khó chịu quá à. Tại sao nó canh nó giữ mình giống như là tù nhân vậy đó. Cái bà mới nói là tao đâu phải là tù binh, tao đâu phải là tù nhân đâu, mà tao đi đâu mày cũng đi tò tò theo sao tao vậy, bộ mày tưởng tao mày rình mày sợ tao ăn cắp đồ của nhà mày hả? Thấy cô này nói không phải, tại má già rồi, con sợ má không thấy đường, má đi má đụng chỗ này má đụng chỗ nọ. Nhưng mà thật ra cổ câm quý vị, sợ bà già ăn dụng. Cho nên bà già đi xuống bếp, đi theo xuống bếp. Bà già vô phòng thì cô ta khóa hết những cửa phòng lại. Bà này bà tuổi quá đi, bà nói con dâu gì nó không có kính trọng mẹ chồng, nó coi mình giống như tù binh tù nhân vậy, đi đâu nó theo nó canh giữ tò tò. Do vậy mà bà cuốn gói đi lại nhà cậu con trai thứ tư. Khi lại nhà cậu con trai thứ tư rồi thì hai vợ chồng mới hỏi bộ má tính ở đây luôn hả? Cái bà cụ bà mới nói thôi, ba đứa anh của mày đối xử với tao không có tốt, cho nên má định quyết định là ở đây với con. Cậu này không nói gì hết, nhưng mà lên bàn ăn á, hai vợ chồng có bao nhiêu đồ ăn gấp cho con của mình hết, sợ bà mẹ của mình ăn nhiều đó quý vị, lấy đồ ăn gấp cho con. Vợ thì gấp cho chồng, chồng gấp cho vợ, rồi mẹ, cha gấp cho con, mẹ gấp cho con, cứ gấp qua gấp lại, quay qua quay lại đồ ăn trên bàn, không còn món gì hết. Bà già bà ngồi, bà cứ ngậm đôi đũa, múc đôi đũa xong rồi bà nhìn, bà lắc đầu, bà nói ngày xưa mình nhường những phần ngon ngọt cho con, cho con những cái gì ngon ngọt tốt lành không, mà bây giờ đến lúc tuổi già nó dành ăn, nó sợ mình ăn nhiều, ăn hết của vợ của con nó đem gấp cho vợ cho con nó không. Bà tuổi quá đi, bà mới cuốn đồ đi qua cô con gái út. Cô con gái út bà đâu có chia tài sản gì cho cô ta đâu, nhưng mà phần con gái còn thương cha mẹ, còn có lòng hiếu để thuận hòa, phải không quý vị? Thường thường con gái còn thương cha thương mẹ, cô này mới cho mẹ mình ở nơi đó. Nhưng mà ngặt một cái là cái thằng con rể đó, nó cứ nói rằng hồi đó bà chia tài sản, bà đâu có chia cho vợ chồng tôi đâu, bà chia cho mấy người con trai của bà. Bây giờ mấy người con trai của bà không nuôi bà, cái bà đi đến đây, bà không có chia một đồng xu cắt bạc, bà đi đến đây để trông mong nuôi dưỡng bà còn lâu á, mà không dám nói ra nghe. Cái cậu rể này không dám nói ra. Mượn rượu mà nói quý vị, có bữa đó mượn rượu uống rượu cho sai về, cái bắt đầu nắm đầu của bà vợ của mình đó nha, chửi mà không phải chửi vợ mình đâu, đem cái tên dòng tặc tộc của cha của mẹ ra chửi không. Cái bà này bà nói bà chịu hết nổi rồi, mình sanh con ra mình chưa bao giờ nói nặng con mình một câu một lời, cũng chưa từng bao giờ đánh con mình một bạt tay, mà bây giờ hằng ngày chứng kiến cái cảnh thằng rể nó nắm đầu con gái ruột của mình, nó đánh mà nó kêu tên mình, nó chửi không. Bà chịu nổi, bà cuốn đồ bà đi. Nhưng mà bà cụ này không biết đi đâu, lúc đó 70 tuổi đời rồi, không biết đi đâu hết quý vị. Bà lang thang mãi. Và có một đêm hôm mưa gió nọ, bà đã ngã gục chết ở trước sân nhà của người ta. Năm đứa con đó, ngày xưa một bà mẹ có thể nuôi chăm sóc năm đứa con khôn lớn trưởng thành, cho ăn học có nghề nghiệp đàng hoàng. Đến khi tuổi già rồi, năm đứa con nuôi một bà mẹ nuôi không nổi đó quý vị ơi. Và cái cảnh này, trường hợp này xảy ra rất nhiều phải không? Không phải ở trong thời Phật không, mà trong thời đại nào cũng có hết quý vị. Vậy thì chúng ta có cầu mong đem cái công đức thọ trì bát quan trai giới, công đức niệm Phật cao quý này để cầu mong sanh con trai hay không quý vị? Cầu không? Con trai, con gái gì cũng vậy hết quý vị ơi. Con là nợ đó. Tất cả chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, có con báo ơn, có con báo oán, có con đòi nợ, có con trả nợ. Chứ không phải con nào nó cũng báo ơn cho mình đâu. Không phải con nào nó cũng hiếu thuận đâu quý vị. Đừng nghĩ rằng có con là hưởng cái hạnh phúc tuổi già, hoàn toàn sai lầm đó quý vị ơi. Không có mà cầu mong cái này nha. Rồi có một số thiếu nữ chưa chồng đem công đức thọ trì trai giới, bảo rằng con cầu mong cho con kiếm được một tấm chồng đàng hoàng tử tế, bởi vì phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Lỡ nhầm một cái ông chồng không có ra gì, không lo làm ăn, mà sáng lại xỉn, chiều lại sai, tối lai rai thêm dài xị nữa, thì thôi chết cuộc đời luôn quý vị. Chết cuộc đời luôn. Cách đây khoảng 10 hôm, có một cô nọ, nhà cô ở chợ Hồng Ngự đó, cô đi đến chùa Hưng Thiền, và cô năn nỉ quý cô cho ở lại chùa làm công quả. Và cô kêu con lại rồi cô khóc nghe, cô giật áo giật tay của cô ra cho mình coi, thẹo không, mình mẩy sẹo không. Cô mới nói là đâu phải con không biết lo làm ăn, con ngồi lê đôi mắt, con là bà Tám đi đi nhiều chuyện từ đầu trên đến xóm dưới đâu. Ngày nào 4 giờ khuya là con đã ra chợ mở cửa tiệm, tại vì cô bán cơm, bán quán cơm ở tại chợ Hồng Ngự. Cô nói 4 giờ khuya là con đã thức dậy rồi, đi ra chợ mở quán ra rồi xào nấu chiên để chuẩn bị cho một ngày làm ăn của mình, mà bán cho tới 10 giờ đêm mới về. Vậy mà 10 giờ đêm vừa về nghĩ rằng tắm rửa đặt mình trên giường ngủ là hạnh phúc nhất rồi. Thế nhưng khi mới vừa về nhà gặp ông chồng, ông xỉn xong rồi ông bài một nhà luôn nha. Ăn nhậu kéo bạn bè đến ăn nhậu, bài một bàn ở trong nhà, không dọn dẹp gì cả, ối mửa đầy hết. Xong rồi nắm đầu cổ đó quý vị, đè xuống bắt liếm hết những cái đồ mà ông ta ối mửa ra đó, bắt liếm hết, bắt ăn hết. Cổ nói hôi muốn gần chết, làm sao ăn cho nổi, liếm cho hết được. Bụm miệng lại thì ổng giận đầu xuống rồi ổng lấy nguyên một cái ghế á, ghế cây ghế gỗ, ổng đập, ổng quấn trên đầu mà ổng đập không, phải chở vô bệnh viện cấp cứu. Mà cổ nói lần nào cũng vậy, ngày một luôn ổng không làm ăn gì cả, mình đi làm đi buôn đi bán về mệt mỏi, vậy mà ổng ăn ổng nhậu xong rồi ổng còn đánh vợ chửi con nữa. Cổ chịu không nổi rồi, cổ nói con thôi không biết bao nhiêu lần mà thôi không được quý vị ơi. Thôi không biết bao nhiêu lần, thôi không được. Trốn không biết bao nhiêu lần. Lần này trốn về chùa, trước khi mà cổ trốn đi đó, cổ chạy, ổng còn nói sao, mày chạy được luôn thì mày đi luôn nghe, mày đừng có về, mày về chuyến này là tắt cắt cổ mày đó. Ông giọng nói vậy đó. Cho nên cổ sợ quá, cổ chạy mất tiêu luôn. Nhưng mà có mấy ngày sau thôi, ổng đi tìm, ổng năn nỉ là đi về liền à quý vị. Không biết tại sao nữa. Cái đó cái gì quý vị? Cái nợ phải không? Cái nghiệp mà chưa trả hết nợ rồi thì ổng đến ổng năn nỉ vài câu là đi về liền vậy đó, xách gói cuốn đi theo ổng về. Rồi con nói cho quý vị nghe, nếu mà đem cái công đức thọ trì trai giới chỉ cầu mong cái phước báo là kiếm được một tấm chồng đàng hoàng tử tế, dù có được đi nữa thoát khỏi cái cảnh khổ đau như câu chuyện của cái cô mà con vừa kể đó, có được một tấm chồng đàng hoàng tử tế đi nữa rồi sao nữa quý vị. Hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ mong manh thôi. Cuộc vui nào cũng tàn, cuộc hội ngộ nào cũng có sự chia tay. Một khi tử thần đến rồi thì đường ai nấy đi mà thôi. Vậy thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng như mấy bà cô chị em trong câu chuyện trên, đừng đem công đức thọ trì trai giới cao quý hôm nay đây mà lại đánh đổi cầu cái phước báo của cõi người cõi trời, đời này đời sau uổng lắm quý vị. Mà Đức Phật khuyên chúng ta phải cầu thoát ly sanh tử luân hồi đau khổ, bởi vì như gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và bệnh lùa người đến mạng chung đó. Đức Phật ví dụ cái gậy người chăn bò đây là chỉ cho cái già cái bệnh đó quý vị. Nó hằng ngày nó lùa chúng ta đi đến bãi cỏ. Bãi cỏ ở đây là sự, là cái chết, là mạng chung, chấm dứt mạng sống này là cái chết đó. Già và chết nó đẩy nó lùa chúng ta, già và bệnh nó đẩy nó lùa chúng ta đi đến cái chết. Và không ai trong chúng ta thoát khỏi điều này. Hằng ngày đây chúng ta già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Đừng thấy rằng mình đang tuổi còn trẻ đây thì bảo rằng trẻ cứ hưởng thụ đi, tu để làm cái gì? Tu để làm gì? Để tới già gần chết ngáp ngáp rồi thì lúc đó mình niệm Phật vài câu cũng được giảng sanh. Nói vậy là lầm chết luôn nha quý vị. Nói vậy là mình tự phụ mình đó. Góp nhặt lời vàng của Đức Thế Tôn chỉ dạy trong bài kệ Pháp Cú số 135 đây, huynh đệ chúng ta luôn ý thức giác ngộ đến sự sống chết vô thường kia, và luôn nhớ rằng cái già, cái bệnh, cái chết luôn rình rập một bên mà trong chúng ta không ai thoát khỏi cả. Đến lúc tuổi già khổ không quý vị? Tuổi nhỏ khuyên tu thì hẹn đến già đến lúc tuổi già ngồi một chút rồi, nãy giờ trở chân không biết bao nhiêu lần rồi đó, nó đau bên này, nó nhức bên kia, nó mỏi bên nọ, và tứ đại bất an bệnh hoạn, trên thân không có chỗ nào mà nó được an ổn hết. Tuổi già khổ lắm quý vị ơi. Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã diễn tả cái nỗi khổ của người trong lúc về già đây. Mái tóc chồm đen chồm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, lèm nhèm bốn mắt trăng mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Đến lúc tuổi già thì mái tóc chồm đen chồm lốm đốm, mà bây giờ con không thấy lốm đốm nữa, mà thấy có vị trắng như là tuyết luôn. Giống như chú Tịnh Trọng đây là đầu bạc trắng hết rồi, quý cô ở bên đây cũng vậy, đầu bạc trắng hết rồi. Còn hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai, không phải là lung lai nữa, mà là hăng rớt luôn, nó hết sạch, không còn một cái răng nào, nó rụng hết rồi, mấm xộm luôn. Có không quý vị? Có không? Có. Làm sao không? Lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ, đến lúc tuổi già thì trở thành một sinh vật bốn con mắt lận đó quý vị. Tại vì thêm một cặp kiến đeo vào nữa mà nó có thấy rõ đâu, nó lèm nhèm lem nhem lúc mờ lúc tỏ. Còn đến lúc về già thì khổ lắm, trở thành một sinh vật có ba chân, hai cái chân của mình cộng thêm cái cây gậy làm chân nữa, trở thành ba cái chân mà đi còn khập khểnh nữa nghe quý vị. Khổ không? Tuổi già khổ lắm quý vị ơi. Đến lúc tuổi già rồi các căn suy hoại kém, kém suy, hình tướng thì khô héo, mới ngày nào mắt xanh mày mày đẹp, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng, mà giờ đây bao nét tài hoa đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Dù là sắc nước hương trời, dù đó là một tuyệt sắc gia nhân đi nữa, đến lúc tuổi già thì nhan sắc cũng tàn phai theo năm tháng hết, phải không quý vị? Mấm xộm, da thì đường hẻm đường hốc không, da thì giống như da gà vậy đó, nó nổi mốc nổi meo và nổi gân nổi đủ hết á, không có cái gì mà đẹp hết quý vị. Đến lúc tuổi già rồi thì nhan sắc tàn phai, rồi bệnh tật trên thân của mình không có một giây một phút nào được an ổn hết. Đến lúc tuổi già quý vị biết, đừng nói tuổi già mà cái tuổi trung niên thanh niên cũng bệnh dài dài quý vị biết không. Con vừa mở cái đĩa mà ở ngoài thầy Giác Nhàn á, ở ngoài Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn quay cái đĩa này của một chú Phật tử nọ mới có 18 tuổi thôi quý vị, mà mắc phải một cái khối u gọi là ung thư đó, một cái khối u thiệt lớn ngay cái đùi. Mà cái khối u đó nó bằng một cái thúng dê luôn đó quý vị. Cái miệng của nó đó nha, cái miệng của nó bằng một cái tô vậy nè. Cái miệng mà bằng một cái tô, mỗi ngày bà mẹ phải thò tay vào trong cái miệng của cái khối u đó đó, thò tay vào đó bóc ra một cục thịt thúi đó quý vị. Rồi bỏ ở trong đó, nó đục tùm lum hết, mình thấy giật mình gợn tóc gái luôn. Cái người này đau đớn khổ sở biết bao nhiêu, bệnh tật trên thân như vậy, nhưng do cái nghiệp của họ tạo nghiệp sát cho nên mới đưa đến cái quả báo như vậy. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, khi biết rằng thân này là thân quả báo của các nghiệp, do đó phàm hễ có thân là khó có bệnh thôi, mà muốn có được một sức khỏe và tuổi thọ sống lâu thì ngay bây giờ quý vị dừng tay lại, đừng tạo sát nghiệp nữa, đừng giết hại chúng sinh nữa quý vị ơi. Giới sát ăn chay phóng sinh đi để chuộc lại cái lỗi lầm, cái chuộc lại những cái nghiệp sát sanh hại vật mà trước đây do vô minh bất giác chúng ta đã tạo, để khi cái quả báo nó trổ rồi thì tự mình phải chịu. Cũng giống như cái cậu thanh niên 18 tuổi đâu có nghĩ rằng bệnh tật trên thân của mình như vậy đâu quý vị, nhưng mà bệnh tật nó có hạn, nó có tha bất kỳ một ai. Nó nói tôi chỉ xuất hiện trên thân những người già mà tôi không xuất hiện trên thân của người trẻ, nó có nói vậy không quý vị? Hay là già hay là trẻ, bất luận là người nào, bệnh tật cũng chẳng có tha đâu. Cho nên nói bệnh tật đeo mang để báo đời, con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh xu quân tử không tròn phận, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh màu non nước ám khung trời, cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xuân hồng mãi tạ tơi. Bệnh sẽ biến trần gian này trở thành cảnh giới địa ngục. Và từ cái già cái bệnh đó mà đưa con người đến chỗ chết. Nhưng quý vị ơi, nếu nói một cái chữ chết quá dễ dàng, tắt một hơi thở là đi thì quá khỏe rồi. Có khi muốn chết mà chết không được nha quý vị. Chúng ta đã đi hộ niệm nè, chứng kiến không biết bao nhiêu hoàn cảnh trường hợp của người nằm trên giường bệnh ngất nga ngất nghẽo, quằn quại đau đớn mà muốn chết chết không được, muốn sống sống không yên. Đúng không quý vị? Chết chết không được, quằn quại đau đớn vô cùng, muốn giờ phút lâm chung không tật bệnh. Chúng ta thường phát nguyện rằng: lại Phật Di Đà, con nay phát nguyện giờ lâm chung không bệnh tật hoành hành, cầu cho con biết trước hiện điềm lành, ngồi niệm Phật được vãng sanh tự tại. Muốn được như vậy thì sao? Ta không gieo trồng chánh nhân sao có được quý vị? Hằng ngày ta cứ sát sanh hại vật để nuôi dưỡng cái thân này, giai nợ máu của chúng sinh quá nhiều, giai nợ máu xương của chúng sinh quá nhiều, thì chúng ta phải trả thôi. Tất cả những bệnh tật trên thân của chúng ta, nó hoành hành, nó đau, nó nhức ở chỗ nào đó, quý vị chí thành giờ phút này, chí thành niệm Phật, xin đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà tôi đã vô tình cố ý não hại, giết hại quý vị trước đây. Xin thành tâm sám hối trước quý vị. Quý vị hãy lắng nghe tôi niệm Phật danh đây, rồi phát tâm Bồ Đề đồng niệm theo, để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả chúng ta đồng thoát ly sanh tử luân hồi đau khổ, chứ lẫn quẩn loanh quanh trong kiếp sống luân hồi tử sanh này, cứ dai trả trả dai hoài, khổ sở lắm quý vị ơi. Mà muốn vào phút lâm chung, vào phút mà chúng ta chết, chết được an ổn đó, ngay bây giờ mình phải dừng lại những ác nghiệp và phát tâm phóng sanh đi quý vị. Niệm Phật và phóng sanh là cái căn bản. Chúng ta lấy niệm Phật làm chánh hạnh, lấy cái việc bố thí cúng dường phóng sanh đó làm trợ hạnh, có đầy đủ chánh trợ song hành, chắc chắn một đời này chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị, ngày hôm nay gấp nhặt lời vàng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy trong bài kệ Pháp Cú câu số 135 đó. Chúng ta nên nhớ rằng giống như gậy của người chăn bò lùa cái bầy bò kia ra bãi cỏ, thì hôm nay cái già và cái bệnh nó cũng lùa chúng ta đến cái chết. Do đó quý huynh đệ chuẩn bị cho cuộc hành trình, chuẩn bị cho đoạn đường mà tất cả chúng ta ai cũng phải đi qua, đó là cái chết, ai cũng phải chết hết. Bây giờ mình chuẩn bị cho cuộc hành trình đó, mình quyết định con đường của mình, cuộc hành trình của mình đi về đâu chưa? Khi bỏ thân này, quý vị có quyết định đi về đâu chưa vậy quý vị? Có quyết định chưa? Có quyết định về đâu vậy? Và quyết định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định như vậy nha quý vị. Chứ đừng có mong cầu phước báo cõi người cõi trời. Cũng giống như mấy 500 phụ nữ mà ở Đông Phương tự đó, phát tâm thọ trì trai giới rồi chỉ cầu nguyện cái phước báo ở cõi trời, cầu nguyện phước báo ở cõi người, đừng có chung chồng với người ta, sanh được đứa con đầu lòng là con trai, rồi có được một tấm chồng đàng hoàng tử tế, cái đó gọi là phước báo ở cõi người. Phước báo cõi người cõi trời cũng nằm trong vòng sanh tử luân hồi đau khổ, bởi vì chúng sinh ở giữa cõi đời này rồi phải già, không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình chẳng tha. Quý vị luôn nhớ rằng cái già, cái bệnh lùa chúng ta đến cái chết. Và biết rõ chết là chặng đường cuối cùng của một đời người. Ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị hành trang để quyết định sau khi bỏ thân mạng này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi đau khổ nữa. Quý vị phát nguyện như vậy thì hãy tặng mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện cao quý đó. Gấp nhặt lời vàng qua lời Phật dạy, con xin trích dẫn câu pháp cú số 145. Câu pháp cú đó Đức Phật dạy rằng: người dẫn nước lo phần giữ nước, kẻ cung tên lo nắng cung tên, thợ mộc bào gỗ làm nên cũng như người trí hằng nên luyện lòng. Câu pháp cú 145 đây được Đức Phật nói ra ở trường hợp có một chú Sa Di tên là Hạnh Phúc. Sở dĩ chú Sa Di này có tên gọi là Hạnh Phúc là bởi do đâu? Chú là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Là bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất được quen biết với một người đệ tử tại gia. Hai ông bà bá hộ này sanh được một đứa con trai duy nhất thương dữ lắm. Mà từ khi cái cô này mang thai, cậu con ở trong bụng đó, lúc mà mang thai làm ăn khá giả lắm, cho nên cô phát tâm Bồ Đề. Quý vị, hằng ngày thường hay bố thí, thường hay cúng dường, bố thí giúp đỡ người nghèo khó, bệnh hoạn, cô độc, rồi cúng dường tam bảo để tạo những cái phước lành hồi hướng cho con trai của mình. Khi sanh đứa con trai này ra và xin tôn giả Xá Lợi Phất đặt tên cho đứa con trai của mình, ngài mới đặt tên cho cậu con trai của ông bà bá hộ này tên là Hạnh Phúc. Và cái cậu bé, chú bé Hạnh Phúc này sống bên cạnh cha mẹ với những điều hạnh phúc nhất của đời người, một đời sống vật chất đầy đủ bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ. Đến năm 7 tuổi, chú bé Sa Di, chú bé Hạnh Phúc này mới phát tâm xuất gia theo làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất và được cha mẹ của mình đồng ý cho xuất gia. Quý vị, xuất gia được tới ngày thứ 8, từ ngày mà cạo tóc theo thầy xuất gia, 8 ngày sau ôm bình bát theo thầy đi khất thực du hóa. Thì lúc đó trên đường đi, Sa Di Hạnh Phúc này chỉ bởi vì mới có 7 tuổi thôi đã xuất gia rồi, cho nên ở địa vị Sa Di. Sa Di Hạnh Phúc ôm bình bát đi theo thầy khất thực du hóa, đi ngang qua những thôn làng xóm nhỏ, thì chú Sa Di này chứng kiến cái cảnh người dẫn nước, người nông dân á, dẫn nước vào đồng ruộng, đưa nước dẫn vào đồng ruộng, khai quật những đường nước đưa vào đồng ruộng, rồi thấy chứng kiến những cái cảnh là người thợ săn lo uống nắng cái cung tên của mình, lo ngồi chăm chú uống nắng cái cung tên. Còn người thợ mộc đó quý vị, ngồi bào gỗ để đục, để đẽo đóng thành những vật dụng ở trong nhà. Thì chú bé Sa Di Hạnh Phúc 7 tuổi đó nghĩ rằng người dẫn nước thì họ lo phần dẫn nước của họ, người thợ cung tên thì lo uống nắng cung tên, người thợ mộc thì bào gỗ làm vật dụng. Còn tại sao mình là người tu sĩ mà không lo tu? Người ta người nông dân, ta thủ vai trò của người nông dân dẫn nước vào đồng ruộng để đem lại sự xanh tươi tốt đẹp cho hoa màu. Rồi người thợ săn lo uống nắng cái cung tên của họ để chuẩn bị cho cái việc làm hàng ngày của mình. Người thợ mộc cũng vậy, lo đào, lo đục, làm công việc của người thợ mộc. Tại sao chúng ta là người tu sĩ, là người tu mà mình không biết lo luyện tâm, luyện tánh của mình? Do đó mà chú bé Sa Di Hạnh Phúc 7 tuổi này khi trở về nơi tịnh xá đã lấy 3 hình ảnh của người nông dân dẫn nước vào đồng ruộng, người thợ săn lo uống nắng cung tên, người thợ mộc bào gỗ làm nên, và đối với bổn phận của người xuất gia tu đạo là phải hằng nên rèn luyện tâm tánh của mình, và đã điều phục rèn tâm của mình. Chỉ ngày thứ 8 đó nỗ lực tu tập rèn luyện tâm của mình và đã chứng được A-la-hớn quả. Lúc đó Chứ vị tỳ kheo mới trình bạch lên Đức Phật: Sa Di hạnh phúc 7 tuổi, theo thầy xuất gia có 8 ngày thôi là đã chứng được A-la-hớn quả, là nhờ thấy được những cảnh tượng trên đường đi mà đã lấy đó làm đề mục thiền quán, gặn lọc điều phục tâm ý của mình để chứng thánh quả. Do nhân duyên gì mà chú Sa Di hạnh phúc đó sanh ra ở đời đầy đủ hạnh phúc và lại xuất gia tu hành có 8 ngày đã chứng A-la-hớn quả rồi? Đức Phật mới kể câu chuyện tiền thân của Sa Di hạnh phúc như sau. Phật kể này rằng: vào thời xa xưa, ở một làng nọ có một ông bá hộ sanh được một cậu con trai duy nhất. Ông bá hộ này không dám ăn, không dám xài tiền chách mót dành dụm mua ruộng, mua giường, mua đất, để lại tài sản tiền của vô thường đến trút hơi thở cuối cùng bỏ lại ráo hết cho thằng con. Cái cậu con trai của ông bá hộ đó thấy cha mình cả đời cắt ca cắt kẽm, chăm chỉ làm việc lao động, không dám ăn, không dám xài, không dám bố thí cho ai để dành để dụm lại, rồi rốt cuộc trút hơi thở cuối cùng bỏ lại hết tài sản tiền của sự nghiệp, không mang theo được thứ gì, uổng quá đi. Cho nên cậu ta mới phát nguyện rằng, phát nguyện sao quý vị biết không? Tôi không có ngu giống như cha tôi đâu. Cha tôi không dám ăn, không dám xài, bỏ tài sản tiền của lại, còn tôi hưởng hết, tôi xài hết luôn bao nhiêu tài sản tiền của ruộng giường ông bá hộ để lại cho cậu con. Cậu ta ăn xài phung phí, mỗi một bữa ăn của cậu ta toàn là những thức ăn ngon cao lương mỹ vị không quý vị. Ăn thức ăn 100 món dư là đổ, xài cho hết tiền mà. Cậu ta nghĩ rằng chết cũng đâu có mang theo được món gì, mình còn sống mình cứ hưởng thụ, mình xài cho hết đi, hết tiền hết của rồi, không có giống như cha mình ngu đến cỡ mà không dám ăn, không dám xài, chết bỏ lại. Cậu ta nói xài hết luôn. Khi một bữa đó cậu ta đang nấu cái loại cơm thơm hảo hạng nha, thiết lập một cái bàn 100 món ăn, ngồi một mình ngồi ăn 100 món như vậy dư thừa thải, có một người nọ làm thuê ở mướn cho người ta đó quý vị. Cái người này thấy con trai của ông bá hộ ăn sung ăn sướng, ăn toàn là cao lương mỹ vị không, thèm đến nỗi mà chảy nước miếng luôn, đứng ở ngoài thèm, cái nói vô thưa với lại con trai của ông bá hộ, nói: cậu ơi, cậu ăn ngon, cậu ăn những thức ăn hảo hạng mà trên đời tôi chưa từng nếm qua một lần nào hết. Cậu làm ơn, cậu cho tôi xin một bữa ăn thôi nha. Mà cậu muốn cái gì là tôi sẽ đáp ứng cái đó. Chỉ cần cho tôi một bữa ăn của cậu thôi là cậu muốn cái gì tôi sẽ đáp ứng cái đó. Con trai của ông bác hộ mới nói rằng: nếu mà ông muốn ăn bữa ăn này á thì cũng không khó, ông phải làm công cho tôi 3 năm trời thì tôi cho ông một bữa ăn. Làm công 3 năm mới có được bữa ăn, nhưng mà phải làm trước nghe mới có được bữa ăn sau. Cái người kia vì thèm khát muốn có được một bữa ăn ngon cao lương mỹ vị, vì trong đời mình khốn khổ chưa từng bao giờ nếm qua một món ngon, do vậy tình nguyện ở lại nhà của ông bác hộ đó để làm thuê ở mướn, làm đầy tớ 3 năm, làm công không để có được một bữa ăn. 3 năm trời trải qua rồi thì ông bác hộ y như lời hứa làm một bữa cơm ngon lành đầy đủ những thức ăn ngon để vào trong bình bát và bảo rằng: đây những thức ăn ngon 100 món tôi để vào cho ông, mỗi món gấp miếng, gọi mỗi món gấp miếng cho ông, để vào trong bình bát cho ông, trả công của ông làm đầy tớ cho tôi 3 năm đó. Bưng một bát cơm, cái cậu này cũng mừng quá vì ngày nay là ngày mình hưởng thụ cái thức ăn tuyệt đỉnh của trần gian mà từ trước đến giờ mình chưa từng thưởng thức. Mới vừa bưng bát cơm tìm cái chỗ bóng cây để ngồi ăn đó quý vị, thì có một vị độc giác ôm bình bát đi ngang. Vị độc giác này khi ôm bình bát đi ngang, cái người kia, người nghèo kia mới nghĩ: mình làm công làm đầy tớ cho người ta 3 năm mới được một bát cơm ngon hảo hạng này, nhưng mà mình đã được nghe lời giáo huấn của chư Phật bố thí cúng dường cái phước báo giàu sang, Đời trước mình nghèo, đời trước mình không biết bố thí cúng dường, cho nên đời này mình sanh ra nghèo nàn khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bây giờ mình phải chuyển đổi cái nghiệp của mình, phải phát tâm bố thí cho cái vị sa môn này. Nghĩ đến đó, người nghèo kia không quản ngại 3 năm làm công, làm thuê ở mướn để có được bát cơm ăn hảo hạng, đã bưng bát cơm cúng dường trọn vẹn cho vị độc giác với lời phát nguyện rằng: xin cúng dường món ăn mà trải qua 3 năm tôi đã làm công làm đầy tớ cho người ta mới có được, cúng dường lên ngài và cầu xin cho tôi tái sanh ở bất kỳ chỗ nào cũng đều được an lạc hạnh phúc, và tái sanh ở đời nào nếu tái sanh ra đời gặp Phật thì sẽ tiếp nhận được cái quả vị cao nhất mà vị Phật đó chứng đắc. Người nghèo kia cúng dường và lại phát nguyện như vậy, và vị độc giác đã thọ nhận bát cơm cúng dường của người nghèo kia, phó chúc lời lành. Đức Phật kết luận rằng: này các thị tỳ kheo, này các thiện nam tín nữ, người nghèo trong câu chuyện ta vừa kể chính là tiền thân của sa di hạnh phúc đó. Làm công 3 năm có được bát cơm mà đem cúng dường trọn vẹn cho vị độc giác, vì thời đó không có Phật ra đời. Cái người tu hành tự mình giác ngộ gọi là độc giác, hay còn gọi là Bích Chi Phật đó. Đem cúng dường bát cơm đó cho vị Bích Chi Phật và phát nguyện rằng: xin đem công đức cúng dường này tái sanh ở chỗ nào đều được niềm hạnh phúc an lạc, và nếu sanh ra đời gặp Phật sẽ chứng ngộ được cái pháp mà vị Phật đã chứng đắc, và sa di hạnh phúc đã được trọn vẹn ý muốn của mình. Ý nguyện của mình là do cái phước báo đó sanh ra đời hiện tại, sanh ra nhiều đời, thì sa di hạnh phúc này đã sanh ra ở một gia đình giàu có, ăn ngon mặc đẹp với đời sống vật chất khá đầy đủ. Và khi sanh ra ở đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 7 tuổi đã phát tâm xuất gia tu đạo và chứng đắc được thánh quả A La Hán. Nhờ thấy được những cảnh tượng ở bên đường, người nông dân dẫn nước lo phần dẫn nước, kẻ cung tên thì lo uống nắng cung tên, thợ mộc bào gỗ làm nên cũng như người trí hằng nên luyện lòng đi quý vị. Mỗi người hãy đóng trọn vai trò của chính mình. Chúng ta là những người diễn viên đang đứng trên sân khấu của cuộc đời đây, mỗi người đóng một vai hết. Thí dụ như hôm nay quý vị bước vào trong đạo tràng của chùa Tiên Long đây, quý vị đóng vai là Tịnh Hạnh Ô Bà Tắc, Tịnh Hạnh Ô Bà Di, là người cận sự nam, người cận sự nữ, giữ hạnh thanh tịnh một ngày một đêm với 8 giới pháp mà hồi nãy quý vị đã phát nguyện lãnh họ. Thì quý vị phải đóng trọn vai trò của người Tịnh Hạnh Ô Bà Tắc, người Tịnh Hạnh Ô Bà Di, gác bỏ hết các duyên, vào đây không có nhớ con, không có nhớ cháu, không nhớ cái chuyện đời nữa ha quý vị. Vào đây không có nói chuyện thế gian nữa, gác bỏ qua hết và đóng trọn vai trò của một vị Tịnh Hạnh Ô Bà Tắc, Tịnh Hạnh Ô Bà Di. Sau một ngày một đêm lãnh họ giới pháp, quý vị trở về nhà thì quý vị đóng vai trò của người cha, người mẹ đối với các con trong gia đình, hoặc là chúng ta đóng trọn vai trò của người con đối với ông bà cha mẹ, người vợ đối với chồng, người chồng đối với vợ. Đi đến công sở, quý vị cũng hữu trọn cái vai trò của mình với cái vai là một người công nhân phải làm hết việc chứ không phải làm hết giờ. Khi mình vào trong công sở, vào nơi công ty xí nghiệp để mình làm thì mình làm hết việc chứ không phải là làm hết giờ. Có người vào đó rồi ngồi câu giờ không, mong cho hết giờ rồi đi ra xong một ngày. Cái người đó không có trách nhiệm, không đóng trọn vai trò của mình. Vậy thì nếu người dẫn nước lo phần dẫn nước, thợ cung tên lo nắng cung tên, thợ mộc bào gỗ làm nên, thì đối với người trí chúng ta là người học Phật tu Phật, hằng ngày chúng ta phải tu sửa tâm của chúng ta. Tu tâm luyện lòng ở đây là luyện tập tâm mình đó quý vị. Chúng ta có thực hiện được cái ý nghĩa của người tu chưa? Tu là gì? Là sửa tâm, sửa tánh của mình. Sửa những cái xấu thành tốt, sửa những cái dở thành hay, sửa những cái ác thành thiện, đóng chọn vai trò của mình như vậy. Sa Di hạnh phúc đã đóng trọn vai trò của mình là một người tu sĩ, rèn luyện tâm của mình, điều phục tâm của mình. Chúng ta cũng vậy, hằng ngày quý vị chăn giữ cái tâm của mình, ta gọi là tu tâm, có nghĩa là sửa tâm, chăn giữ nó đi quý vị. Bởi vì tâm ý của chúng ta như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội, nó làm chủ. Nếu mà quý vị không điều phục được tâm ý của mình thì nó sẽ làm chủ, dẫn khởi để thân này tạo nghiệp ác, miệng này nói ra lời ác đó. Để cho thân khẩu ý của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, ngay bây giờ quý vị phải thu nhiếp tâm ý, điều phục tâm ý của mình, buộc tâm buộc ý trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Khi đi nhất trí niệm Di-đà, mỗi bước thì là một câu hoa, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Khi ngồi nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài hoa, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật thì trời Tây Cực Lạc trổ đài hoa đó quý vị. Ở đâu chúng ta cũng thu nhiếp tâm ý của mình, nhớ rằng sự sống chết vô thường, gấp nhặt lời vàng của Đức Phật chỉ dạy đó. Trong bài học ngày hôm nay, ở câu Pháp Cú số 135, quý vị luôn nhớ rằng chúng ta đang bị gậy của người chăn bò lùa mình ra bãi cỏ. Cũng vậy, già bệnh nó lùa mình đến mạng chung đó quý vị. Cái già, cái bệnh, cái chết luôn rình rập một bên. Sự vô thường mau chóng lắm. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy phát lòng niệm Phật, đem công đức niệm Phật, đem công đức thọ trì trai giới, cầu thoát ly sanh tử luân hồi đau khổ, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới an lành. Rồi chúng ta lại luôn luôn nhớ nghĩ rằng đóng trọn vai trò của một người học Phật, luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm, giữ ý, giữ ba nghiệp thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, mà trong đó tâm ý là phần chủ động. Do vậy lấy câu hồng danh A-di-đà Phật, buộc tâm buộc ý của mình để tâm ý của chúng ta được thanh tịnh, thì thân nghiệp thanh tịnh theo, khẩu nghiệp thanh tịnh theo. Còn nếu quý vị tâm ý không được thanh tịnh thì nói hay là nín điều trái với đạo hết quý vị ơi. Tâm của mình không thanh tịnh mà bây giờ quý vị có dán cái băng keo ngay miệng của mình, không cho nó nói, cấm không cho nó nói, thì cũng không phù hợp với đạo nữa nha. Nếu tâm ý của chúng ta thanh tịnh thì không cần phải giữ cái miệng, là bởi vì tâm ý đã thanh tịnh rồi thì nói năng đều phù hợp với chánh pháp, im lặng cũng đều phù hợp với chánh pháp. Cho nên qua câu kệ Pháp Cú số 145 đó dạy chúng ta, người trí hằng nên điều phục tâm ý của mình để dẫn khởi thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp được thanh tịnh, ba nghiệp hằng thanh tịnh thì sao? Đồng Phật vãng Tây Phương, phải không quý vị? Đây là câu nói của ông Hai ở xứ Bình Định, mà trải qua bao nhiêu năm ông Hai làm công quả trong chùa, nhất tâm lo niệm Phật, thu nhiếp ba nghiệp của mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Và cuối cùng ông Hai đã biết trước ngày giờ giảng sanh, và ông Hai đã báo cho vị thầy trụ trì ngôi chùa đó biết trước là hôm nay ông Hai vãng sanh, nhờ thầy ở lại chùa để hộ niệm cho ông Hai. Và trưa hôm đó ông Hai nấu cơm cho thầy ăn xong rồi bắt cái ghế sẵn, thỉnh thầy lên để hộ niệm cho mình. Và khi thầy bước lên chánh điện ngồi, sướng lên Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, niệm được chưa đầy 10 phút thì ông Hai chợt cười lên và chắp tay lại nói bài kệ: đi đứng niệm Phật thường, sáu chữ nhiếp tâm vương, ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Kính chúc toàn thể quý Phật tử góp nhặt lời vàng qua lời Phật dạy, hằng ngày nhiếp tâm nhiếp ý trong câu hồng danh A Di Đà Phật, để giờ phút lâm chung chung biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh. Và một khi đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sanh tử, và đã thực hiện theo lời Phật dạy đó mà tùy nguyện trở lại cõi Ta Bà để giáo hóa, cứu độ chúng sanh, báo đền ơn Tam Bảo. A Di Đà Phật. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hành và thành tựu sở nguyện của mình.